đi bỏ lại vòng trời, anh ra đi mang theo ngậm ngùi cánh đồng mới tổ quốc không gian sông núi thân thương mát ngát tình người. Thương quê hương điều linh đọa đầy nhiều không gian dân quê đời này, nước ngàn mới những cánh chim bay xin giữ non sông khó phải cầu thề. Trời Việt thanh hằng quê hương ta đó,
chúng tôi xin kính chào quý khán thính giả tại Dallas, Fort Worth, Texas cũng như quý khán thính giả trong và ngoài nước. Chương trình Từ Cánh Đồng Mây do nghệ sĩ Phan Đình Minh thực hiện sẽ bắt đầu trong giây lát. Quý khán thính giả có thể nghe và theo dõi trực tiếp tại địa chỉ sau: www.saigondallasradio.com hoặc bằng điện thoại 425-585-1563 vào mỗi thứ Bảy hàng tuần tại Hoa Kỳ, lúc 7 giờ sáng Cali, 9 giờ sáng Texas, 10 giờ sáng tại Hoa Thịnh Đốn, 4 giờ chiều thứ Bảy tại Paris và 9 giờ đêm thứ Bảy tại Việt Nam. Hôm nay là thứ Bảy, ngày 31 tháng 8 năm 2019, từ phòng VM của Đài Sài Gòn Dallas 1600 AM, từ diễn đàn tiếng nói tự do của người dân Việt Nam và được truyền đi khắp toàn cầu trên hệ thống Pow Talk. Để bắt đầu cho chương trình Từ Cánh Đồng Mây, Nam Phương xin giới thiệu cùng quý thính giả nghệ sĩ Phan Đình Minh.
Chào cô Nam Phương thân mến, thưa cô.
Dạ vâng, Nam Phương xin chào chú. Ngày hôm nay chú khỏe không ạ?
Cảm ơn cô, tôi khỏe cô và cảm ơn ông trời đã cho cơn mưa mùa hạ, thưa cô ạ. Chúng ta đã vào những giờ phút cuối cùng của tháng 8 năm 2019. Cuối tuần này tôi có nhiều niềm vui, thưa cô Nam Phương. Niềm vui thứ nhất là ngày đại hội trực thăng lần thứ 3. Toàn thể các anh em trong ngành trực thăng của Không quân Việt Nam Cộng Hòa sẽ có được một cuộc hạnh ngộ tại nhà hàng Thanh Thanh Texas chiều hôm nay lúc 6 giờ chiều. Dầu màu áo lính đã phai, mái đầu đã bạc, mỗi người một nơi. Hôm nay tại xứ Cao Bồi, anh em họp mặt biết bao vui mừng. Rượu mừng ta rót cho nhau, bạn gần đã đến, bạn xa đã về. Tôi chào mừng những người con thân yêu của Tổ quốc không gian Việt Nam đêm trực thăng. Niềm vui thứ hai là ngày lễ lao động tại Hoa Kỳ, thưa cô. Ngày thứ hai đầu tiên trong tháng 9 đã trở thành ngày lễ chính thức của Hoa Kỳ. Năm 1984 để kỷ niệm ngày lễ của công nhân đặc biệt chứ không phải là ngày 1 tháng 5 quốc tế lao động. Lao động thực sự tại Hoa Kỳ là vinh quang cho người lao động. Nếu nói lao động thì ta phải có bạn, phải có thân hữu, phải có buôn có bạn, bán có phường. Ra đi vừa gặp bạn hiền, sướng bằng ăn quả đào tiên trên trời. Thưa cô, tôi chia bạn ra làm 3 loại. Cá nhân tôi chia bạn ra làm 3 loại. Bạn chính trực, bạn biết giữ chữ tín và bạn có uyên bác kiến thức. Người khách mời của chương trình Từ Cánh Đồng Mây với tôi ngày hôm nay là một người bạn tôi nghĩ là đều có đủ 3 điều này để tôi nói chuyện với. Từ xứ Texas, xứ Cao Bồi, chúng tôi xin gửi lời chào đến nhà báo độc lập Chu Vĩnh Hải. Thưa nếu anh Chu Vĩnh Hải nghe được tôi ạ.
Vâng. Chào các bạn nghe đài. Tôi Chu Vĩnh Hải, nhà báo độc lập. Tôi yên sống ở Bình Điền Vũng Tàu, thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bình Điền Vũng Tàu. Tôi đến khoảng đây chào những bạn bạn.
Thưa anh Chu Vĩnh Hải, cảm ơn anh đã nhận lời và cảm ơn chúng ta đã bắt được đường dây với nhau. Hiện tại anh đang ở đâu? Tôi biết là anh đang ở Việt Nam rồi, nhưng mà hiện tại anh đang ở đâu, thưa anh Chu Vĩnh Hải?
Tôi đang sinh sống và làm việc tại thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, cách Sài Gòn 120 km về phía đông nam.
Tôi cảm ơn anh nhắc đến những cái tên rất là thân mến đối với cá nhân tôi, Bà Rịa Vũng Tàu. Lúc còn ở Việt Nam cách đây mấy chục năm tôi ở Biên Hòa anh ạ, bây giờ nó gọi là tỉnh Đồng Nai. Và thứ hai nữa là anh vẫn nhớ đến cái tên rất là quý mến của nước Việt Nam thân yêu của phía miền Nam, đó là thành phố Sài Gòn. Thành phố Sài Gòn chứ không phải là thành phố xác người. Thời tiết Vũng Tàu.
Thời tiết mà nói chính xác là từ thời mà người ta quen ở Việt Nam thì sau đó tên gọi là ốp khớp. Cắt xương giác hoặc là ốp khớp hay cắt xương giác là bụng xương giác hoặc là ốp khớp.
Thời tiết Vũng Tàu tốt không? Thời tiết Vũng Tàu tốt không thưa anh?
Vũng Tàu nói chung là cuộc sống nó về môi trường nó tốt hơn Sài Gòn này. Về môi trường sống đó là bán đảo thôi, cho nên là
anh có thể anh di chuyển tới lui một chút để chúng tôi nghe đường dây, cái sóng chúng tôi bắt được với anh không được tốt lắm mà thưa anh Chu Vĩnh Hải. Tôi nghe giọng nói của anh, tôi nghe tiếng nói của anh. Có lẽ anh phát xuất đi hay anh sinh ra tại miền Trung chỗ nào đó phải không thưa nhà báo Chu Vĩnh Hải?
Vâng, tôi quê gốc của tôi Hà Tĩnh là miền Trung, miền Trung Việt Nam.
Tôi có nghe đêm hôm qua anh nói là từ sở Hà Nội gì ra đến Hà Tĩnh có cả mấy trăm cây số. Tôi ngày xưa thưa anh, tôi sinh vâng, tôi
Hà Tĩnh là cách Hà Nội khoảng 320 km. Hà Tĩnh là quê hương mà một vùng đất mà khó khăn, nó ra Hà Tĩnh nổi tiếng, khó khăn ra Hà Tĩnh gây ra thảm họa môi trường ở biển miền Trung năm 2016.
Tôi ngày xưa tôi sinh ra tại xứ Nam Định anh ạ. di cư vào trong miền Nam năm 1954, khi biết Bắc Kỳ di cư trong Nam, đi di cư vô trong Nam, đi xuống tàu còn đem theo rau muống luộc, đem theo rau muống luộc. Rồi từ miền Nam tôi di tản hay tôi phải chạy ra khỏi Việt Nam đến xứ Texas Hoa Kỳ này, đang nói trực tiếp với anh từ bên này biển. Lý do nào mà Chu Vĩnh Hải, nhà báo độc lập, lại di chuyển, không biết có phải di tản hay không, tại di chuyển từ Hà Tĩnh vào xứ Vũng Tàu thưa anh, có lý do không?
Nam Bộ vẫn là cái báo chí là tốt nhất, nó phù hợp với mình, thì cho nên tôi bắt đầu tôi di chuyển từ miền Bắc vô miền Nam là vì lý do đó. Bởi vì tôi biết rằng miền Nam này bất lập bảo mà, nó phù hợp với ý nghĩa của mình, lý tưởng của mình, nghề nghiệp của mình, đam mê của mình.
Có cái gì khác biệt định nghĩa giữa một nhà báo và một nhà báo độc lập? Thế nào là nhà báo độc lập và thế nào là nhà báo, thưa ký giả, thưa nhà báo Chu Vĩnh Hải?
Vâng, thì như một nhà báo tự do, như ở Việt Nam thì có nhiều loại nhà báo ăn đến được chính viên, mà một thời gian mà tôi làm việc thì gọi là nhà báo quốc dân, còn là một nhà báo độc lập thì không nói tiếng nói của chính quyền, không nói tiếng nói của đảng phái. Đây rất đơn giản, tôi quan điểm của tôi rất đơn giản về một nhà báo độc lập. Việt Nam là một nhà báo độc lập, Việt Nam là một nhà báo tự do, Việt Nam là một nhà báo quốc dân. Đơn giản thế. Một nhà báo độc lập là không nói tiếng nói của đảng phái, của chính quyền, mà nói tiếng nói của chính mình, tôn trọng sự thực, chứng thực, khách quan. Đó là nhà báo độc lập.
Anh ở trong một xứ độc tài toàn trị. Nhà báo ở trong một xứ có tới 800-900 hay cả ngàn cơ quan báo chí truyền thông truyền thanh của đảng. Có như vậy tức là anh có phản lại cái gì không? Anh không làm theo đảng tức là anh có phản đảng không?
Cái này như phản đảng hay không phản đảng Cộng sản Việt Nam đều là những tự nhiên thôi. Nếu như anh một lực nhà báo về thực hiện chính quyền thì anh rõ ràng anh người sai đảng. Một nhà báo thì do có nghĩa là anh có nghĩa là không cho đảng nhưng mà không chống đảng. Còn một nhà báo độc lập thì tôi phải độc lập về chính đảng. Tôi nói là mình chống anh không nhớ tôi phải độc lập về đảng phải mà chính quyền. Anh cứ biết là anh sống ở Mỹ thì lâu anh biết là một người bảo là tất lập tất cả phải đạt phải mọi chuyện.
Tôi cảm ơn nhà báo Chu Vinh Hải. Tôi với ông cũng cùng có một cái tâm tình, một cái nhiệm vụ làm truyền thông như nhau đấy. Chương trình Từ Cánh Đồng Mây của tôi đang phát thanh trực tiếp đi toàn cầu với nhà báo Chu Vinh Hải cũng như ông vậy, là một người làm truyền thông độc lập. Có nghĩa là tôi không ảnh hưởng bởi bị ảnh hưởng bởi tất cả một cơ quan nào, một đoàn thể nào. Mà có bị ảnh hưởng chăng nữa ấy, chỉ có bị ảnh hưởng chăng nữa ấy. Đó chỉ là cái ảnh hưởng tình yêu của một người Việt Nam. Một người Việt Nam yêu nước Việt Nam. Khi ông chọn, khi ông chọn cái tên gọi là, hay cái nghiệp của ông gọi là nhà báo độc lập. Nhà báo độc lập. Tức là ông đã chọn chỗ đứng của ông đối với trong lòng người dân, điều đó có đúng hay không? Thưa nhà báo Chu Vinh Hải.
Dạ, đúng rồi anh. Dạ.
Khi ông chọn
thì đứng về nhân dân
ông nói chọn đứng về nhân dân, tâm tình quý mến. Đó là việc chúng ta đang làm mà, thưa ông. Chúng ta đứng về phía những người 90 triệu người Việt Nam, ít ra còn có những người như ông khẳng khái. Tôi ông có thuộc cái nhóm gọi là cơ quan cái gì đó báo độc lập ở Việt Nam không? Một cái tổ chức đó không? Có những người tôi biết ra như là tiến sĩ Phạm Chí Dũng, ông Nguyễn Tường Thụy, nhiều lắm, nhiều người trong cái tổ chức đó lắm.
Dạ. Bác xin thưa với anh Phạm Dũng là chủ tịch hội nhà báo độc lập Việt Nam, anh Nguyễn Thị là chủ tịch hội nhà báo độc lập Việt Nam, và tôi cũng là thành viên đầu tiên của hội nhà báo độc lập Việt Nam được thành lập vào ngày 4/7 năm ngày quốc khánh cánh những năm 2014 anh ạ. Chúng tôi khởi nghiệp thì anh Nguyễn của mình là một người nhà báo độc lập ạ. Anh Phạm Dũng, anh Nguyễn Thương Thị và anh Nguyễn Hữu Vinh anh. Còn như tôi là những người trong hội nhà báo độc lập Việt Nam anh. Và tôi cũng nói thêm là trước đây tôi là hội viên của hội nhà báo Việt Nam, là một cái cánh tay nối dài của Đảng Cộng sản Việt Nam.
Anh là hội viên của hội nhà báo Việt Nam, anh có phải vào đảng không? Anh có phải vào đảng không để được thành hội viên, thưa Chu Vĩnh Hải?
Vâng, tôi là một người làm báo lâu năm, gần 30 năm trong người báo Việt Nam.
Anh nghe được tôi không, thưa anh Chu Vĩnh Hải? Anh Chu Vĩnh Hải, nếu anh nghe được tôi, anh cúp điện thoại anh đi để chúng tôi nối lại đường dây với anh. Chúng tôi xin cáo lỗi cùng quý vị vì đường dây gặp trục trặc. Chúng tôi sẽ nối cái đường dây với nhà báo Chu Vĩnh Hải lại. Chúng tôi cảm ơn cô Nam Phương đã nối lại đường dây với được nhà báo Chu Vĩnh Hải. Thưa anh Hải nghe được tôi không anh? Dạ bây giờ tốt rồi, nghe rõ rồi. Người ta bảo anh là người ta gọi, tôi đọc tiểu sử của anh, người ta gọi anh là con gà nòi về văn chương và báo chí. Chú Vĩnh Hải có một phong cách viết báo rất độc đáo, không thể lẫn lộn được. Thưa anh, ở trong miền Nam chúng tôi ngày xưa trước năm 75 ấy, một người báo chí tài giỏi như anh ấy, một người báo chí tài giỏi viết độc đáo như anh ấy, người ta bảo là anh trong tay anh có một sư đoàn đấy, anh có một sư đoàn quân đội để làm việc tốt cho nhân dân đấy. Cái điều đó tôi cũng cảm khái đối với anh là một người làm báo chí độc lập như ở Việt Nam như vậy. Khi tôi nói như vậy có nghĩa là anh làm cái điều anh đang làm có thể chống lại những người chung quanh anh đấy, những người chung quanh tức là đảng đấy. Gia đình anh có gặp khó khăn gì không thưa nhà báo Chu Vĩnh Hải?
Vâng, bọn tôi làm nhà báo độc lập thì nói chung là rất là khó khăn anh. Tuy nhiên mình phải vượt qua về trực tiên là về con mình. Về con mình mà không đồng hành thì với mình, không tương tác với mình thì đó là sự thất bại. Nhưng nếu về con mình đồng hành với mình, không tác với mình thì mình thành công. Và thứ hai nữa là vượt qua cái sức ép của gia đình anh. Tôi thì bố mẹ mất rồi, nhưng mà trước đấy khi mà tôi dẫn thân vào con đường nhà báo độc lập ấy, đấu tranh tự do dân chủ nhân quyền ấy, thì tất cả mọi anh chị em tôi và bạn bè tôi đều từ bỏ tôi nói thẳng ấy. Nhưng sau đó họ gửi ra một phần rồi họ lại hàn gắn lại và họ tôn trọng mình. Giờ tôi cũng mất mặt như vậy, nhưng mà cũng không mất mặt như lâu xưa. Còn anh chị em tôi thì hiểu rõ con đường tôi đi, họ hiểu. Những cái thứ ba nữa là mình mất mặt về công an việc làm anh. Thì như là tôi còn là một cái nhà báo mà cũng có dẫn dự ở Việt Nam, rồi đang còn làm cái gì cho sàn. Nhưng mà khi mình dẫn thân cho con đường nhà báo độc lập ấy, thì chính quyền để an ninh họ can thiệp để họ cũng cho mình làm việc ở đây được thực tế đấy. Thì mình rất là khó khăn thôi, thì đơn giản đấy. Ở Việt Nam này là chuyển nhỏ, chuyển đơn giản. Nhưng mà bọn tôi vẫn hay bảo với nhau rằng là quyền con dao nhưng ta vẫn phải đi.
Tôi có nhiều người giới thiệu. Anh nghe được tôi không ạ? Anh nghe được tôi không?
Anh
nghe được không anh Hải? Anh Hải, nghe được không anh?
Anh nghe được anh.
Dạ, tôi có nhiều người giới thiệu,
tôi
nghe anh rõ lắm. Dạ, tôi có nhiều người ở trong nước quen thuộc giới thiệu tốt với tôi về anh lắm. Tôi cũng cảm ơn anh. Tôi cũng cảm ơn anh. Mặc dù anh chưa biết chương trình Từ Cánh Đồng Mây này, hay anh có thể anh nghe thôi, đã nhận lời lên chương trình này. Tôi cảm ơn anh nữa là anh là người đã giúp cho chúng tôi hiểu được những điều chúng tôi không hiểu. Anh cảm ơn anh nữa là anh đã giành lại quyền lực của những kẻ không quyền lực. Tại sao Chu Vĩnh Hải làm cái điều giành lại quyền lực của những kẻ không quyền lực thưa anh?
Vâng, khi tôi về vào năm 18 tuổi khi tôi được chấm giảng viên đại học ấy, thì tư duy độc lập trong tôi nó lên rất lớn. Và tôi bắt đầu nghĩ về tư tưởng cộng sản bắt lên, và đặc biệt tới thân trường ai hết á. Và lại tôi là một trong những người số cực kỳ ít và sinh viên chưa đại học ở Hà Nội không thân trường ai hết, không thân trường Hồ Chí Minh, không thân trường Võ Nguyên Giáp, không thân trường Cách Mạng, không thân trường Lê Ninh đấy. Và tôi luôn luôn tà hỏi tại sao cái đất nước mình nghe ấy đói khổ đấy. Sẽ tôi có lẽ tôi đang trong sự chi đến chuyên gia tỉnh Hà Nội, chuyên gia đánh giá của nắng người đó đặt câu hỏi chứ gì. Và sau này tôi cũng chẳng bao giờ mà có như tám người ai người kể. Cho nên trong sự việc đây là bảo của mình đang bảo sự bảo trì làm bảo trì nhiều điều. Tôi chỉ chuyên với tôi như thế. Tôi ở đây tôi chỉ biết về kinh tế đấy. Mãi sau này khi chúng ta đã phát triển mạng xã hội, phát triển tới người biết về những vấn đề xã hội và chính trị ra nhỉ.
Thưa nhà báo Chu Vĩnh Hải, trong phần mở đầu, trong phần nhập đề của tôi, anh nghe được không anh?
Dạ nghe được anh.
Trong phần nhập đề của tôi, tôi có thưa là tôi chia bạn đã làm ba loại: bạn chính trực, bạn biết giữ chữ tín và bạn có kiến thức uyên bác. Đó là những người bạn tốt. Chúng ta cũng chia những người bạn xấu trong cuộc đời của nhà báo Chu Vĩnh Hải và của tôi ra làm ba loại người bạn xấu. Bạn chỉ biết khua môi múa mỏ, bạn miệng nam bô nhưng bụng bồ đầy bồ dao găm, hoặc bạn chỉ ba hoa nói mà không làm. Nếu nói về quân đội và nhân dân, nếu và đảng, quân đội phải là bạn của dân, công an, cảnh sát phải là bạn của dân. Tôi nghĩ cái điều mà tôi vừa mới nói lập luận với ông, nó không có tại nơi ông ở. Điều suy nghĩ của tôi như vậy có đúng không, thưa nhà báo Chu Vĩnh Hải?
Vâng, thưa anh, xin lỗi anh Dũng ấy. Vâng. Vâng, xin lỗi anh Dũng ấy. Dũng ấy tôi điểm trong những hoàn cảnh Việt Nam hiện nay. Cái này rất nhiều người im lặng, rất nhiều người hèn nhớ, rất nhiều người chấp nhận cuộc sống vô lệ anh.
Có điều tôi muốn nói với ông, những cái người chỉ có khua môi múa mỏ nói mà không làm. Cách đây lúc thời anh lớn lên, lúc thời tôi lớn lên, có thể tôi lớn hơn anh một vài tuổi, người ta bảo những người thanh niên miền Bắc đánh nhau với Pháp để giành tự do độc lập, hy sinh máu của mình để đánh nhau với Mỹ với Pháp. Còn bây giờ nếu động đến một chữ Trung Quốc, nếu động đến một chữ Trung Quốc, Trung Cộng là anh đi tù như không. Suốt ngày hôm qua tự hào về đánh Mỹ, đánh Pháp, nhưng bây giờ không được nhắc đến việc đánh tàu. Nhưng bây giờ không được nhắc đến cái bãi Tư Chính. Cách đây một, hai, ba, bốn ngày hay một tuần trước, tôi được biết là tàu máy bay ném bom của Trung Cộng nó bay trên bãi Tư Chính để có thể nó hăm dọa hay nó đe dọa mình chăng? Anh biết điều gì về bãi Tư Chính và tình hình bãi Tư Chính của Việt Nam bây giờ nó tới đâu, thưa nhà báo Chu Vĩnh Hải?
Vâng, về mặt là một cái hiện thực khách quan là nếu nhìn từ phía đất nước Việt Nam thì bãi Tư Chính là nó nằm ở ngoài siêu cung của vùng đặc quyền của Việt Nam và thêm một người Việt Nam. Còn nói về mặt nguyên chất, bãi Tư Chính là một cái bãi nguyên mà có nhìn khoảng 700 km vuông. Nhưng nếu nói theo ngôn ngữ chuyên ngành thì vùng được bãi Tư Chính là có một cái diện tích rộng lớn như vậy. Vùng được bãi Tư Chính có một cái hiện tại ở Việt Nam có nhiều số liệu đưa ra, có những số liệu là 29.000 cây số vuông. Nhưng mà trên mặt vuông, nhưng mà còn số liệu là 33.000 trên mặt vuông, có số liệu là 39.000 trên mặt vuông, nhưng mà cũng có số liệu là 70.000 trên mặt vuông anh. Và cái bãi Tư Chính đó, cũng biết bãi Tư Chính đó, nó bao gồm bãi Tư Chính là lô 05.1, lô 05.1A, 05.1B, 05.1C. Cho nên nói riêng thì về mặt chiến lược thì bãi Tư Chính cực kỳ chiến lược với Việt Nam, cũng nằm trong cái sự thèm khát tột cùng đối với Trung Quốc anh. Cho nên Trung Quốc khi mà vẽ ra cái đường lưỡi bò mà chỉ đến 87% ở Việt Nam, 87% những cái biển đông thì bao gồm bãi Tư Chính lên 6-7 đôi dầu khí mà Việt Nam hiện nay đang khai thác anh. Vâng, cho nên chúng ta chỉ những đường lưỡi bò nếu Trung Quốc muốn có được đường lưỡi bò còn về cái hình của nó thì nó đầu tiên của nó là phải chiếm bằng được cái vùng bãi Tư Chính anh. Bởi vì bãi chỉ là vùng đối tư chính từ đất nước Việt Nam, nó là phía dưới ngoài cùng của vùng đặc quyền để ra vùng trên người Việt Nam anh. Cho nên đó là một cái chiến lược khủng khiếp của Trung Quốc, toàn bộ cái lễ đau ở Việt Nam anh. Bởi vì nếu Việt Nam không cương quyết bảo vệ Tư Chính, bảo vệ bãi Tư Chính, Việt Nam sẽ mất thế 6-7 lô dầu khí Việt Nam, và Việt Nam sẽ vô tình thừa nhận đường lưỡi bò của Trung Quốc là một cái đường nhiều điểm như anh.
Sự ảnh hưởng về kinh tế của bãi Tư Chính đối với Việt Nam nó có mạnh không anh, nó có nặng không anh, chúng ta có cần phải bảo vệ? Tôi xin hỏi anh thôi, người Việt Nam có nghĩa là những người đang cầm quyền bây giờ đấy, họ có đủ khả năng để bảo vệ cái bãi Tư Chính này không, thưa nhà báo Chu Vĩnh Hải?
Vâng, chỉ như là về mặt thực lực quân sự chúng ta không thể bảo vệ được bãi Tư Chính bằng quân sự. Nhưng mà chúng ta có thể bảo vệ bãi Tư Chính, bảo vệ chủ quyền biển đảo lãnh hải Việt Nam bằng nhiều cách, thì như quốc tế hóa, thì như cách đơn giản nhất là thông tin minh bạch cho người dân Việt Nam biết về thì tàu Hải Giang đi du tạm đang thắp lo điều chỉnh ở vùng bãi tư chỉ ở riêng về vùng trên biển Việt Nam và vùng đặc quyền của Việt Nam nói chung. Và thứ hai về quốc tế hóa thì vấn đề có như tranh chấp biển Đông. Cái thứ ba nữa là phản đối ở các cái cấp nhà nước, phản đối chính thức của các cấp nhà nước về vấn đề biển Đông trên biển. Cái thứ tư nữa là có như chuyển cái quốc gia cho chương trình quốc tế ở Hà Lan, ECA, giống như CDC vào năm 2012 đã chuyển quốc và đã giành được thắng lợi. Vào năm 2016 thì qua chương trình quốc tế Lai đã phản quyết sang biên lưỡi bò và cái việc ngăn ngược vẽ ra là vô giá trị. Qua đó là nhiều người Trung Quốc không giảm biển đạp CDC ở Biển Đông. Thì tại sao Việt Nam không chuyển Trung Quốc ra cho kế và anh chính bản thân năm 2014 thì Việt Nam cũng đã có ý định kiếm cho các thế giới biên lưỡi bò ngăn ngược này. Qua một vấn đề nữa để bảo vệ chủ quyền lãnh hải trên địa và vùng đặc quyền của Việt Nam thì Việt Nam phải nhất quyết phải có một cái liên minh. Việt Nam có thể là có như ba không trong thế giới này được. Thế giới là phải liên minh, phải đoàn kết rồi phải có một cái đồng minh. Thì Việt Nam hiện giờ là ba không liên minh thì đến nay không tham gia vào khối quân sự, nó không bắt, nó không dùng được ngay để chống được khác. Liên minh đó là nó sai lầm được cái mục tiêu chúng ta ngày càng ngang ngược và tàn bạo. Đấy, ngang.
Anh nhắc đến cái 3-0, tôi nghĩ chắc cộng sản lúc nào họ cũng thích 3-0 của ông anh ạ.
Sự cái chính sách 3-0 đó trong cái thế giới mà quan công bộ là một cái chính sách lớn ra cho thể hiện cái sự cố đơn. Anh đi nhà sống lúc nào mình sẽ có bạn bè, nếu như mà không người thì có bạn bè rồi gia đình bỏ quê. Còn quốc gia thì có đồng minh, làm sao không có đồng minh nữa.
Ngày xưa
chọn bàn được chơi Việt Nam được chọn bàn thì có đồng minh.
Cái 3-0 đó tôi đã biết, tôi đã học từ ngày xưa anh ạ. Cộng sản nữa anh ở ấy, cộng sản nữa anh ở ấy, nó nói 3-0, 1-0, thứ nhất là không tổ quốc, không gia đình, không tôn giáo. Bây giờ nó vẫn tiếp tục 3-0. Bây giờ nó vẫn tiếp tục 3-0. Tôi phần đầu tôi có nhắc đến anh là một ký giả, một nhà báo độc lập. Đảng ta có cả hàng ngàn cơ quan truyền thông, truyền thanh và truyền hình. Hình như tôi chỉ đọc được những bài viết của anh về bãi tư chính thôi. Còn tất cả những cơ quan truyền thông, truyền thanh, truyền hình của nhà nước, của đảng. Có ai nhắc đến cái chuyện thằng tàu và thằng lưỡi bò này nó đang xâm chiếm Việt Nam hay không, thưa ký giả Chu Vĩnh Hải?
Mà anh nói lại để tôi nghe bảo em được không ạ?
Tôi xin nói là ông tôi chỉ đọc được những cái bài về bãi tư chính, về sự quan trọng của ông viết, ông phát tán lên trên toàn cầu đó. Tôi hỏi ông là nhà nước có cả hàng ngàn cơ quan truyền thông, truyền thanh. Có ai, có đài gì VTN nào nó nhắc đến cái đại bãi tư chính và hô hào toàn dân nghe trăng sơn hà nguy biến không, thưa nhà báo Chu Vĩnh Hải?
Vâng ạ, thưa anh em. Báo chí nhận được là có nhắc đến sau khi được đặt đồng bánh ấy, thì vào thì như ngày 3/7 thì tàu Hải Giang DD8 thì xâm phạm bãi tư chính. Nhưng mà đến ngày 16/7 thì báo chí Việt Nam mới được đặt đồng bánh về tàu bãi tư chính. Thì ngày 18 tàu Hải Giang DD8 về Trung Quốc ra khỏi bãi tư chính. Trong ngày 13 nó trở lại đến ngày 15/8 thì báo chí một người được đặt bình xanh để nói thông tin về có như 2/8 là tại chúng ta trên một người Việt Nam. Rõ ràng là báo chí nhà nước nó chỉ sự kiểm duyệt, nó thể hiện cái sự chỉ kiểm duyệt rất ngặt nghèo của nhà của ban tuyên giáo trung ương và các cơ quan của chính phủ khác của chính phủ. Đó là một điều mà chúng ta đáng được báo chí nhà nước. và tôi tin nhiều một thời tới được tin làm bao nhiêu được báo chí nhận được, và tin nhiều một số anh em báo chí làm bao nhiêu được báo chí nhận được, thì đó là vấn đề mà họ rất là báo khổ ấy. Bởi vì một người làm báo không có gì thành bằng được thông tin mà không được thông tin. Và từ sự không giảm thông tin này ấy, thì nó thể hiện sự những người Việt Nam, của chính quyền Việt Nam mà chưa thì phô bào của Trung Quốc.
Việt Nam ta có đang chết bởi Trung Quốc hay không? Qua cái sự kiện
anh nói sao?
Qua cái sự kiện nóng hổi của bãi Tư Chính, cái sự quan trọng chiến lược của bãi Tư Chính, Việt Nam ta có đang chết bởi Trung Quốc hay không, thưa nhà báo Chu Vĩnh Hải? Chúng ta có đang chết không?
Tôi nghĩ là người dân Việt Nam thì dán nó chống tàu chống Trung Quốc, nó trở thành cái dán này. Cái người dân Việt Nam chống tàu chống Trung Quốc, nó không thích Trung Quốc, nó trở thành cái dán này. Nhưng mà do Đảng Cộng sản Việt Nam trong cái thời điểm hiện tại ấy, nó cũng chưa đồng ý thức hệ với Đảng Cộng sản Trung Quốc. Thế nên họ có một cái chữ nhận nhiệm, có một cái chữ nhiệm nhiệm. Thế mặt ý thức hệ, họ cản nể, rồi họ hè miếng. Nhưng mà trong thâm tâm mỗi con người đứng đầu Đảng Cộng sản Việt Nam, họ vẫn không chức nhiệm thức nhận. Còn vào quá cái bãi cái chữ nhanh, cái sự nghiệp bãi. Sự việc mà tàu Hải Giang đi 8, tàu tham gia điều trật Hải Giang đi 8, một sản phẩm thương địa gọi là vùng đặc trưng của Việt Nam, có thể nói rằng dân thái này cũng rất đấy, nó khiến cho Việt Nam như dân rời xa Trung Quốc, dân rời xa Trung Quốc. Tôi đi đối với người Việt Nam, đối với người Cộng sản, Đảng Cộng sản Việt Nam, thì việc để mất chủ quyền là mình không thể chấp nhận được. Và Việt Nam nó còn có những bệnh thái rời xa Trung Quốc. Dân rời xa Trung Quốc.
Có những sinh hoạt, có những liên hệ, có những ông tướng, có những sinh hoạt, có những liên hệ, có những ông tướng Hoa Kỳ đến thăm Việt Nam mới gần đây này, trong khoảng chừng 2-3 tuần thôi. Giữa cái điều mà nhà báo vừa mới phát biểu là đừng rời xa Trung Quốc, đừng rời xa Trung Quốc, nhưng mà có nên đến gần Hoa Kỳ hay không? Ông có nhận xét được cái điều làm việc hai chiều của Đảng Cộng sản, hình như nó đang làm như vậy, có đúng không?
Trong cái là một dân rời xa Trung Quốc, một khác với là Việt Nam dân rời xa Trung Quốc, không có nghĩa là Việt Nam càng ngày càng thấy gần hơn cái là thế giới dân chủ. Bản tính của chính quyền cộng sản Việt Nam họ vẫn đi đây, từ xưa đến nay họ vẫn đi đây, thì ra họ vẫn đi đây về Trung Quốc về thế giới phương Tây trong vòng 5-7 năm nữa anh. Họ vẫn đi đây. Dân rời xa Trung Quốc không có nghĩa là càng ngày càng gần hơn với những người phương Tây.
Cách đây một thời gian cũng cả 5-6-7 năm, tôi nghĩ không biết lúc đó anh còn ở ngoài Đại học Tổng hợp Hà Nội hay không, có những cuộc xuống đường rầm rộ rất là lớn tại Hà Nội để chống Trung Quốc xâm phạm biển đảo Hoàng Sa Trường Sa. Và cho đến ngày hôm nay thì hầu như không có một cuộc biểu tình xuống đường nào nữa tại Hà Nội cũng như Sài Gòn. Có nghĩa là Đảng nó đã kiểm soát hết người, kiểm soát hết quan điểm của người dân Việt Nam. Cái điều đó có đúng hay không? Chắc chắn là đúng rồi, nhưng tôi vẫn hỏi ông vậy. Cái điều đó có đúng hay không, thưa nhà báo Chu Vĩnh Hải?
Tại vâng, tôi nghĩ thế này, Internet và mạng xã hội ấy, để làm con người Việt Nam, Internet và mạng xã hội ấy, để làm cho con người Việt Nam trực tiếp cần được nhiều nguồn thông tin hơn. Tôi không nghĩ là Đảng xã Việt Nam kiểm soát được toàn bộ tư tưởng của con người Việt Nam, mà họ chỉ có thể kiểm soát được 90% đó, hoặc 95%. Còn ẩn khuất đó đó nắm đến 10% người dân Việt Nam vẫn có gì tình về tự do, phóng khoáng, tự nhân bản, và họ không muốn giảm một con người nô lệ. Nhưng mà tại sao họ lại không, tại sao người Việt Nam trong thời điểm này không nhiều tin sau tham gia điều chỉnh hai gian đi tám nữa, thì có nhiều vấn đề. Bởi vì họ cảm thấy thì không như nước của mình đi làm gì. Nhưng sự việc thao hai giang năm mươi hải yến tám một người dân biểu tình cho ngày 1/5 bản thân tôi tham gia những cuộc biểu tình đó thì họ chính quyền bất đồng sản những biểu tình như được ngày 18/5 thì lại đẹp đa mặt đẫm máu. Bản thân tôi đánh đập trong ngày 18/5 năm 2014 đó thì người dân cảm thấy rất là buồn. Rồi sau đó về sắp mối gia thì bị người dân bị đàn áp, rồi lập tập khu cũng bị đàn áp, rồi người dân cảm thấy không biết họ không biểu tình nữa. Và chính người dân không biểu tình trong thời điểm này để trở ngoài thao tham gia điều chất hai dân đi vi phạm được thể hiện thì sự sản xuất của người dân đối với Đảng Sản Việt Nam, không tin vào Đảng Sản Việt Nam, không tin vào chính phủ Việt Nam nữa.
Tôi hỏi ông câu đó là vì đêm hôm qua, khi tôi chuẩn bị chương trình với ông ấy, tôi có đọc được một tài liệu, cái này từ những người bạn đồng đội của tôi bị đi cải tạo, bị đi tù trong những người này đi tù ấy, có một cái tên cộng sản, tên nó là Mai Chí Thọ. Chắc là ông biết Mai Chí Thọ là ai phải không, thưa nhà báo Chu Vĩnh Hải?
Mai Chí Thọ
nó tuyên bố, nó nói với những người tù nhân chính trị, những người đồng đội của tôi đi tù cải tạo ấy, nó nói như thế này là nguyên văn: Hồ Chí Minh có thể là một kẻ độc ác, Nixon có thể là một người vĩ đại, người Mỹ có thể có chính nghĩa, chúng tôi có thể không có chính nghĩa, nhưng chúng tôi đã thắng người Mỹ và đánh bại vì chúng tôi đã thuyết phục được rằng, chúng tôi đã thuyết phục với người dân rằng Hồ Chí Minh là người vĩ đại, rằng Nixon là kẻ giết người và Mỹ là những kẻ xâm lược. Yếu tố then chốt và kiểm soát được người dân và quan điểm của họ. Yếu tố then chốt là kiểm soát được người dân và quan điểm của họ. Chỉ có chủ nghĩa cộng sản mới có thể làm được điều này. Nó có làm được điều này chứ nó lấy súng dí vào đầu người ta, nó bắt người ta làm chứ cứ làm sao nó để cho người ta tự nhiên người ta hiểu được. Cái câu tuyên
một trong những nguyên nhân mà dẫn đến vì sự hiện diện lâu dài của các cái thiết bị cộng sản đó là tuyên truyền người sói. Những anh nguyên nhân của ông Mai Thọ nói đó là tuyên truyền người sói. Người dẫn là những cái định cảnh là vĩ đại, những cái định đỉnh đắm, những cái định cao cả, đó là người sói. Anh nhà báo Hữu Đức trong chim được Việt Nam hóa để chiến đánh Việt Nam nói với Đức Cộng hòa có thay khi những người không súng mà họ không bắn khoắn, họ không đặt ra câu hỏi thì những người lính đó thường những người thua cuộc. Người lính Việt Nam hôm qua họ không bị người sợ, họ nghĩ về nhân bản. Tránh như đồng nghiệp như mình đã là họ nghĩ về tấn thù, nghĩ về kẻ thù, nghĩ về một cái lý tưởng cái độc, cho nên họ không bắn khoăn gì là câu hỏi, họ không nhân bản anh. Và họ đã tàn bạo.
Tôi cảm ơn nhà báo Chu Vĩnh Hải trong tâm tình anh em lần đầu tiên gặp nhau. Ông có tâm tình tốt cho những người lính của quân đội của miền Nam, quân đội Việt Nam Cộng Hòa. Chúng tôi không bị nhồi sọ, chúng tôi không mang tư tưởng đi giết người.
Tại vì không có lòng cảm thôi, chúng tôi Việt Nam Cộng Hòa có lòng cảm thôi.
Ông biết chương trình này tôi thực hiện trên đài Sài Gòn Dallas cũng như trên diễn đàn tiếng nói tự do của người dân Việt Nam đã qua nhiều thập niên thưa ông. Chẳng bao giờ tôi cổ võ căm thù cả. Mặc dù tôi biết là cộng sản chỉ là những con người tham lam ích kỷ, luôn muốn mọi thứ về đảng, về mình, đòi hỏi quá nhiều của người khác, đòi hỏi quá nhiều sức lực của Chu Vĩnh Hải, đến nỗi vắt Chu Vĩnh Hải phải đi ra trở thành người báo độc lập. Có bao giờ Có bao giờ ông nghĩ lại, tôi chắc chắn tôi hỏi câu này nó thừa thôi. Có bao giờ ông nghĩ lại là ông đã đi con đường cô đơn một mình ông không, khi ông đã trở thành người báo độc lập hay không, thưa chú Vĩnh Hải? Chắc chắn là ông không cô đơn đâu. Ông đang có những người Việt Nam trên toàn cầu đang nghe tôi với ông nói chuyện với nhau đấy. Nhưng mà có bao giờ ông nghĩ ông cô đơn hay không, thưa nhà báo chú Vĩnh Hải?
Vâng, anh cứ hỏi lại đường dây mà không rõ là anh để hỏi lại tôi nghe được.
Ông chọn con đường nhà báo độc lập, ông chọn con đường nhà báo độc lập. Có bao giờ ông cảm thấy ông cô đơn hay không, thưa nhà báo chú Vĩnh Hải?
À, sự thật là cái lựa chọn ban đầu mình chuyển với mình cô đơn, mình mất nhiều bạn bè, mất nhiều anh em. Nhưng sau đó thì mình có rất nhiều bạn bè, nhiều anh em. Những người bạn mới của mình cũng chỉ đến với mình. Mình không cảm thấy cô đơn, mình cảm thấy đó như thế là tại những người làm kỹ thuật thôi thì họ không vượt qua được nỗi sợ. Họ đã có như rơi cha thôi, nhưng sáng nay họ là những người anh họ lại bảo là anh là người can đảm, còn tối nay được như ông bà tôi biết ông là người can đảm và quý trọng ông. Và vì sự chuyển biến nó diễn ra như thế đấy rất đơn giản nhé.
Tôi cảm ơn anh trong cái buổi nói chuyện đầu. Một lần nữa tôi cảm ơn anh trong cái buổi nói chuyện.
Vấn đề sự cố đơn của những người dân thân bị đòi hỏi và đấu tranh tự do dân chủ dân quyền như sao thì tôi cho là một bài viết rất hay. Một bài viết hay về giới bão trong như mười hai năm rồi bài viết hay và để giả rằng những chuyện rất thích như bản nó nhưng mà cái bản nó dẫn ngoài đó, nhưng mà những cái bản mới mình mất đi, khi mình dẫn ra mình mất đi cái bản cũ nên mình có những cái bản mới, cho nên mình
chẳng lẽ giờ cô đơn anh? Anh nói đúng à, nhất là cái thời buổi tin học này anh không cô đơn đâu, anh đang nói chuyện với cả hàng trăm ngàn người, 100.000 người, hơn 100.000 người đang nghe chương trình này đấy, anh không cô đơn đâu. Tôi cảm ơn anh trong cái buổi nói chuyện anh em ra tiếp nhau và tiếp xúc với nhau. Anh đã có những lời rất thân mến cho quân đội quân lực Việt Nam Cộng Hòa là những người có nhân bản, có tình người, không hận thù. Có tình người, không hận thù. Chúng ta đang vào những giây phút chót chương trình Từ Cánh Đồng Mây ngày hôm nay. Trước khi chúng ta phải chấm dứt chương trình này, anh có điều gì anh muốn tâm tình với những người quân đội Việt Nam Cộng Hòa, và nhất là đêm nay tại thành phố Dallas này, chúng tôi có cả hàng ngàn người phi công của quân lực Việt Nam Cộng Hòa đang về họp mặt đêm hôm nay. Anh có điều gì muốn nói với tất cả anh em chúng tôi, tất cả những người Việt Nam yêu nước Việt Nam, anh nói đi trước khi chúng ta phải chấm dứt chương trình ngày hôm nay, thưa nhà báo chú Vĩnh Hải?
Trước một lời của một cái bài hát đã được đại tướng Douglas MacArthur dẫn lại trong một kỳ diễn tấm tư nhiều của mình, là những người lính già không bao giờ chết, họ chỉ đợi chân lý, và những người lính Việt Nam Cộng Hòa cũng không bao giờ chết, họ chỉ mơ chân lý thôi. Và tôi đã từng đến nhầm Pháp, tôi đến Nghĩa Trang và chân nơi trên các người lính Mỹ của những người lính Pháp chống tay chiếc, và các Nghĩa Trang đó có những người lính Pháp chiếc Đức, và họ nằm trên trong người thân Nghĩa Trang đó. Tôi thấy là tên một người nào đó, người lính Việt Nam Cộng Hòa cũng sẽ được Việt Nam trên đất nước Việt Nam này. Đặc đầu tôi biết trong thời điểm hiện nay họ chưa được những ngôi mộ một phần những người lính Việt Nam Cộng Hòa không được quan tâm, không được chăm sóc, nhưng tôi nghĩ đến lúc nào đó một phần những người lính Việt Nam Cộng Hòa trên đất Việt Nam này sẽ được chăm sóc.
Anh va chạm đến trái tim tôi khi anh nhắc đến anh động vào trái tim của tôi. Cái lòng nhân bản con người của anh, cái lòng nhân bản có tình người, cái lòng không thù hận. Thưa nhà báo chú Vĩnh Hải, qua buổi nói chuyện của chúng ta hôm nay, tôi xin thưa với ông là, tôi xin thưa với nhà báo là, đôi phút tâm tình lo lắng vợi, vài câu xẻ lụy, xót xa chìm. Xin người cố đợi ngày mai đến. Tôi nửa phương trời, gãy cánh chim. Chúng ta sẽ còn gặp nhau nhiều lần trong những lần phát thanh kỳ tới, thưa nhà báo chú Vĩnh Hải. Thay mặt cho toàn thể anh chị em trong chương trình từ cả nước Mỹ, đài Sài Gòn Dallas 1600 khu Nam Phương, anh Huy Trần, đài truyền hình BGTN, tất cả các đài dọc miền Đông và miền Tây Hoa Kỳ, diễn đàn tiếng nói tự do của người dân Việt Nam và tất cả các diễn đàn bạn, anh Tâm Mãn, anh Việt Hải, anh Hoàng Vinh, người lính già Vĩnh Long, nhạc sĩ Lê Dinh và Lê Duy. Chúng tôi chào mừng tất cả những người con thân yêu của Tổ quốc không gian Việt Nam Cộng Hòa trong đêm đại hội trực thăng lần thứ 3 tại Dallas, Texas. Texas và chương trình từ cánh đồng mây có trái tim và tình người rộng lớn như ngôi sao độc nhất vô nhị của siêu Hoa Kỳ. Xin kính chúc quý vị một cuối tuần thật an lành, thật hạnh phúc
trong ngày lễ lao động.
Chào tạm biệt nhà báo độc lập Chu Vĩnh Hải. Xin chào tạm biệt quý vị.
Quý vị vừa theo dõi chương trình từ cánh đồng mây do nghệ sĩ Phan Đình Minh thực hiện. Xin thay mặt đài Sài Gòn Dallas 1600 AM trân trọng cảm ơn nghệ sĩ Phan Đình Minh và nhà báo độc lập Chu Vĩnh Hải. Chương trình sẽ được phát lại vào chiều thứ ba. Mến chúc quý vị cùng quý thính giả một ngày vui như ý, một đêm an lành và hẹn cùng quý khán thính giả trong chương trình kỳ tới. Chương trình từ cánh đồng mây được sự bảo trợ của nhà hàng Quốc Hương. Nhà hàng Quốc Hương là điểm đến hấp dẫn của mùa hè, tọa lạc tại Cali Sài Gòn Mall Garland. Nhà hàng thanh lịch, ấm cúng, thích hợp để tiếp khách, gia đình sum họp, tiệc cưới hay liên hoan, thực đơn phong phú. Có chương trình hát cho nhau nghe mỗi đêm, nhạc sống và dạ vũ cuối tuần, mở cửa 7 ngày trong tuần từ 11 giờ sáng tới 2 giờ khuya. Có giá đặc biệt cho các hội đoàn và cơ sở tôn giáo. Quốc Hương với không gian hài hòa, phục vụ nhanh nhẹn, niềm nở, điện thoại 972-414-1300, 972-414-1300.